77, chân lý là lẽ thật của cuộc đời. Vậy, lẽ thật cuộc đời là cái gì?
Cái tôn chỉ và mục đích của đạo Phật và đạo luyện, Đức Phật đạo luyện cũng như giáo hóa cho những người đệ tử Phật là phải nghe rồi suy nghĩ rồi nhận thức về cái chân lý của Phật kỹ càng. Nhưng mà chân lý là lẽ thật của cuộc đời, vậy thì cái chân lý, cái lẽ thật của cuộc đời đó là cái gì? Cái chỗ đó là cái chỗ mà người đệ tử Phật nên để ý. Cái chân lý của cuộc đời cũng như cái lẽ thật của hiện tượng vạn pháp là vạn pháp giai không. Cái đó là cái chân lý của cuộc đời, là lẽ thật của vạn pháp đó. Tôi nói như vậy tại chúng đừng có vội phê phán và cũng đừng có vội bi quan là nếu vậy thì người tu theo đạo Phật coi cuộc đời này không có gì hết sao, và sự thật có phải không có gì hết sao? Đừng hỏi câu đó vội, mà nếu là đệ tử Phật thì phải để ý mà tư duy. Sự thật là tôn chỉ và mục đích là đạo Phật, Đức Phật cũng giáo hóa cho mọi người đệ tử Phật phải thấy được cái chân lý đó là vạn pháp giai không. Nhưng mà nên nhớ cái chỗ mà vạn pháp giai không đó, nên nhớ là cái điểm giáo lý của Phật đó là giáo hóa chúng sanh đó bạn. Nó có hai mặt, mặt bản thể, mặt hiện tượng, hay là nói theo cái danh từ chính gốc của đạo Phật đó là mặt chân đế và mặt tục đế. Tục đế tức là những cái hiểu biết thông thường ai cũng có hiểu biết gần giống nhau như vậy gọi là tục đế. Còn chân đế là phải là cái người mà có trí tuệ, mà cái trí tuệ mà thấy cho được cái chân lý tuyệt đối của một hiện tượng vạn pháp đó là phải là trí tuệ của một Bát Nhã Ba La Mật, cái trí tuệ tận cùng của đỉnh cao của trí tuệ thì mới thấy được cái chân lý, cái chân đế đó. Thế thì khi mà nói vạn pháp giai không á, là Đức Phật dạy cho hàng đệ tử tư duy quan sát khi nguyên tìm hiểu về cái mặt chân đế, về cái mặt bản thể của vạn pháp. Còn về cái mặt tục đế, cái mặt hiện tượng của vạn pháp thì không phải là giai không được, mà là vẫn có. Có đây, cái có này á, là cái có cái bằng chúng nhân duyên sanh pháp mà ngã thiết tức thị không. Đó là Long Thọ Bồ Tát nói đó. Việc gì thì giải danh, việc thiện trung đạo nghĩa. Cái có trên cái mặt hiện tượng đây là vì các pháp á, do nhân duyên trung trung vô tận, nó tương quan mà nó sân khởi, nó hình thành lẫn nhau. Như vậy thì do nhân duyên trung trung vô tận mà tương quan tương nhiên mà có thì cũng là do nhân, khi mà nhân duyên mà nó chia ly thì nó trở thành không. Vì vậy mà cái nhìn của người đệ tử Phật là nhìn thấy vạn pháp giai không là cái chỗ đó, hãy nó tụ lại thì gọi là có, mà nó tán ra thì gọi là không. Cũng giống như mây trên trời á, khi nó tụ lại đem đất thì nó thành ra áp thấp nhiệt đới gọi là có, mà rồi á nó tan ra mỏng đi á, thì cái gió cái bão nó không còn nữa gọi là không. Thì cái vấn đề không á của hiện tượng á là không phải hoàn toàn giống không, không có gì hết, mà là có. Nhưng cái có đó là cái có giả có, cho nên người học đạo Phật không chấp ở này cái có đó là trường tồn, là vĩnh cửu, và lưu luyến nó và khổ sở vì nó. Ngay cho nên là trên cái phương diện tục đế, trên phương diện hiện tượng là giả pháp không phải không, mà là giả có. Nhưng mà nói về tư mà muốn đạt tới cái mô thuận bồ đề, mô thuận niết bàn là phải tư tập quán chiếu tư duy để nhận thức về mặt bản thể của giả pháp, về mặt chân đế của giả pháp, là phải thấy cho được là cái tính của giả pháp, cái bản thể của nó là không. Thế thì cái chương này là Cái chương này gọi là cái chương nhập thức nhập cái pháp môn bất nhị, là hướng dẫn mọi người để tử. Đừng nhìn ở trên cái hiện tượng của giảng pháp nữa, mà hướng dẫn cho mọi người đệ tử Phật phải tập tư duy quán chiếu, phải nhìn thấu triệt về cái bản thể của vạn pháp, về cái chân lý của vạn pháp. Bởi vì nếu mà nhìn ở trên hiện tượng của vạn pháp đó, thì tất cả mọi người đều là phải khổ dài dài thôi, khổ dữ lắm. Khổ do cái gì? Là do cái hai. Tuy nhiên ra tất cả những cái khổ của con người, của cái con người trên cõi đời này là do có cái nhận thức, cái thấy hai mà sanh ra khổ. Mà có cái nhận thức, cái thấy giải pháp có hai, mình hai phải đi, thì nó là nguyên nhân của mọi sự khổ. Tung tung sanh khởi, không có lúc nào mình nghĩ. Mà cái mà nhận thức thấy biết là giải pháp có hai, tức là có đối đãi, thì trong lúc đó ta sử dụng cái trí. Trong đạo Phật gọi cái trí đó là cái trí sai biệt, cũng gọi là sai biệt trí, tức là cái trí mà chúng ta phân tích nhận thức để rồi thấy có thương có ghét, có hơn có thua, có tốt có xấu, có tội có phước, có thân có sơ vân vân. Thế thì chính cái đó, cái mà thấy từng cặp nó đại là ta sử dụng cái trí gọi là sai biệt trí, nó sinh ra cái từng cặp đó. Mà khi mà nó sinh ra từng cặp đó là nguyên nhân của mọi sự khổ. Bởi vì hãy mình thương người này thì người kia mà nó thương, như vậy là có thương có ghét rồi. Mà mình thương cái người mà mình thương thì cái người mà mình không thương thì cái người đó há lại thương mình hay sao? Ở mình không thương người ta là người ta cũng không thương mình, ở mình ghét người ta là ta ghét mình. Thế là thương ghét rồi thân xa, rồi tốt xấu, thích cái tốt ai cũng thích cái tốt mà ghét cái xấu. Thế thì là thích cũng là một cái khổ, một cái sự mong cầu, mà ghét cũng là một cái sự là bực bội. Do đó cho nên là hễ có hai làm nguyên nhân sanh ra sự khổ. Vì vậy mà cái chương này là dạy cho mọi người về cái cách mà mình tiến nhập cái pháp môn không hai. Mà pháp môn không hai là gì? Nghĩa là đừng thấy có cái hai như vậy. Mà muốn đừng thấy có cái hai như vậy là mọi người đệ tử Phật phải học, phải trao dồi, phải bồi dưỡng cho mình trở về với cái gọi là căn bản trí. Căn bản trí cũng gọi là vô phân biệt trí. Theo giáo lý đạo Phật thì tất cả con người, trong đó có cả mười phương Như Lai, mười phương Bồ Tát, cái tự tánh thanh tịnh ban đầu là từ nơi cái căn bản trí, từ nơi cái vô phân biệt trí, chứ không phải là cái phân biệt trí như mà ta sử dụng bình thường. Tự tánh của con người, của mười phương Như Lai cũng đều giống nhau là vô phân biệt trí, nghĩa là cái trí đó không có phân biệt. Mười phương Như Lai cũng như con người của chúng ta đều, cái tự tánh của mọi của tất cả đều là thanh tịnh bản nhiên. Mà muốn có được cái thanh tịnh bản nhiên đó thì như chúng ta đã học kinh Pháp Hoa dạy đó, phải nhân giả pháp bằng thật như thị. Và sự thật, con người của chúng ta ở trong vũ trụ là một dạng vật chất. Núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, một dạng vật chất. Mà con người của chúng ta cũng là một dạng vật chất bằng ngũ quẩn tinh hoa. Còn ở bên ngoài nó cũng bằng ngũ quẩn, nhưng mà ngũ quẩn thô thường. Còn con người kết tinh lại bằng ngũ quẩn, cái tinh hoa của ngũ quẩn mà sinh ra loài hữu tình. Còn ngũ quẩn thô phù ô tập đó thì nó kết tinh lại, nó thành ra vạn pháp là vô tình, chưa bất hiện rồi. Cho nên là tất cả đều là là không có cái nào là phương biết phải quý hơn thua gì cả. Mỗi người cũng như mọi vật đều là cái tính như thiện của nó, lẽ ra nó phải được để nguyên, đừng có sinh ra cái ai, bởi vì có cái ai thì nó sinh ra thương ghét cũng tốt cũng xấu, là tội phước cũng hơn thua, giàu nghèo vân vân, vì vậy mà nó sinh ra khổ. Thành ra là cầu học cái pháp môn bất nhị, tức là huấn luyện cho con người trở về cái căn bản thứ cũng gọi là cái vô phân biệt thứ. Bởi vì sao? Vì sự thật giải pháp này á, nói về bản thể của nó là giải không, thì có cái gì để mà phải nói chứ? Như kinh Lăng Nghiêm chúng ta học đó mà, địa thủy quả phân không kiến thức thất đại, tiêu ra thì tấm sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Nó châu biến pháp giới, nó thanh tịnh bản nhiên, nó sự thật không có gì. Khi mà nó có là chỉ vì là tùy chúng sanh tâm ứng sở sự lượng cùng nghiệp phát hiện, do cái yêu cầu, do cái nghiệp của chúng sanh mà nó phát hiện thôi. Tánh quả chân không, tánh không chân quả cũng vậy, lửa là tánh của nó, bản thể của nó là chân không, mà chân không lại là trong đó có tự có lửa trong đó, vì cái lửa nó thanh tịnh bản nhiên mà nó vẫn trong biết khắp cùng pháp giới. Khi nào có là do cái đáp ứng yêu cầu của chúng sanh mà nó có, nếu không có sự yêu cầu của chúng sanh thì lửa trong biết pháp giới mà vẫn không có. Chẳng hạn như là giữa rừng đối với các con thú, đối với thượng cầm hạ thú không hề có lửa, nhưng mà lửa trong gỗ, ở trong ánh sáng mặt trời, trong khắp rừng đều có lửa hết, nhưng mà tất cả những loài thượng cầm hạ thú nó không có cái yêu cầu lửa, cho nên không có lửa. Như thế thì là rõ ràng về cái chân lý mà, cái nguyên chân lý bản thể của hiện tượng giải pháp là giai không. Vì vậy cho nên là học cái chương này là trở về với cái vô phân biệt, đừng thấy có cái tính hai, và trở về với cái căn bản trí là đừng có nói cái gì hết. Nói là sai, nghĩ ngợi là lệch chân lý, vì cái bản thể của giảm áp vốn đã không. Cái chỗ này là cái chỗ để ý cái chỗ đó. Thành ra tôi cũng xin thưa đại chúng là cái chuyện tu hành đó phải hết sức để ý tu tập về cái vấn đề mà mình phải tu luyện cho mình tập nhìn giảm áp giải không. Tôi nói đại chúng nhiều lần đó, cái cửa tam quan đó, để nói lên là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác, phải tập trung giải pháp là không. Bản thể nó là không mà, vì không cho nên là nó không có tốt, vì không vô tốt cho nên là không có tác giả. Mà giải pháp đều là do duyên nhân duyên tùng cùng tương quan tương duyên, do cái này có mà cái kia có, do tất cả cái kia có mà nó hợp lại thành ra có cái này. Trên bản thân bản thể của đơn độc của tự mỗi pháp thì không có cái nào là tự có cả. Thế thì là dạng pháp giai không là cửa chùa là không vô tướng vô tác, nhà thiền đó là bát nhã đường, đánh trống là đánh trống mà làm lễ mà, làm lễ Phật á, thế còn là đánh trống bát nhã. Tại sao gọi là trống bát nhã? Bát nhã tức là cái đánh trống đó là đánh cái trống trí tuệ đó nha, để nói với mọi người rằng là cái chú mà để đánh trống đó nè, bát nhã hội. Bát nhã hội phải đọc ba lần vậy đó, vừa đánh mà phải đọc ba lần vậy đó. Thỉnh Phật thượng đường, đại chúng đồng danh bát nhã âm, tức là đọc cái đánh trống mà theo cái tiếng đó là đại chúng đồng danh bát nhã âm. Phổ nguyện pháp giới đã hữu đình, nhập bát nhã ba la mật môn, nhập bát nhã ba la mật môn, nhập bát nhã ba la mật môn, nhập bát nhã ba la mật môn. Cái trống đó gọi là bát nhã, có nghĩa là hội bát nhã, bát nhã hải hội, đại chúng nên nghe, nên nghe, nên thân nghe, nên nhớ nghĩ về bát nhã. Thỉnh Phật thượng đường cũng như lý tưởng bát nhã, đại chúng đồng dân bát nhã âm, mọi người luôn luôn lúc nào cũng nghe và thân nghe về bát nhã. Phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, đẳng hữu tình, nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh, tất cả mọi loài hữu tình. Phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, nhập bát nhã ba la mật môn, nghĩa là tất cả đều thể nhập vào cái bát nhã ba la mật môn, tức là cái trí tuệ ba la mật. Cho nên là nhất cử nhất động đều của nhà thiền đều là chủ đích là hướng về bồi dưỡng để thành tựu được cái trí bát nhã. Mà hãy có được cái trí bát nhã rồi đó thì tức là cũng tức là căn bản trí mà của Di Ma Cật đây. Mà khi mà đã có cái căn bản trí đó, cái bát nhã trí đó thì mình thấu tốt cái nguyên gốc của dạng pháp, cái bản thể của pháp, cái dạng pháp là giai không. Vì giai không cho nên không có gì để nói. Nói là khi nào nói cái hiện tượng này thì nói được. Nói cái cây này trồng bằng gì, bằng phân gì, bằng nước gì, tưới bằng gì thì được. Nhưng mà nhìn cái bản thể nó nói là tất cả những cái phân, cái đất, cái nước, cái trồng, cái tưới, nhúc này kia đều là duyên sanh cả. Vì vậy cho nên cây này mà nếu thiếu duyên mà thiếu nước là công dụng nó là một ngày là tự nó sắp tiêu tan ngoại diệt thôi. Vì vậy cho nên là không ở chỗ đó. Duyên hợp thì gọi là có, và duyên là chia ly thì gọi là không. Vì vậy mình đời tu hành là phải coi luyện, phải bồi dưỡng cho mình thâm nhập về cái bát nhã. Mà thâm nhập bát nhã tức là quay về, trở về những cái căn bản trí của đại trí bằng phù của Duyên Ma Cật. Không còn thấy gì đang nói, và có nói cũng không làm sao nói trúng được cái gì. Cho nên là cái cuối cùng của cái cách thể nhập pháp môn bất nhị là không nói gì hết, vì không có gì đáng nói, vì nói là không trúng, nói là sai. Nói trúng sao được chân lý mà nói trúng cái này, nói cái chuyện này nên là tôi nói cũng còn không bao giờ trúng được này không. Các vị biểu tôi nói cho trúng, rồi các vị nghe, các vị tưởng tượng rằng là tôi nói cái nóng mà là cái lạnh hay là cái gì là cái hương của nước này là sao mà tôi nói được. Hương nó không có cỡ nào, vị của nó là vị gì, và cái độ nóng lạnh cỡ nào là sao tôi nói được. Cho nên nói nhiều, nói ngày này qua ngày kia, tôi nói suốt cuộc đời thì nó cũng không đúng được đâu. Nói mà chơi, nói để mà nói, chứ còn thực chất mà muốn biết cái chân lý này thì mọi người phải uống thôi. Có uống mới biết rồi. Cũng như sự mặt hiện tượng như có tài này, không nói cái gì cũng được hết, mà phải thành tựu được căn bản trí. Mà thành tựu được căn bản trí rồi thì ai thành tựu được căn bản trí thì mới nhận thức được cái pháp môn giải thoát giác ngộ đó. Giống như người nào được uống nước thì mới có thật biết được cái hương vị của nước mà thôi. Vì vậy mà không nói là vậy đó. Còn nói còn thấy có hai đó nha. Tôi nhắc lại đại chúng nha, học kinh thông qua rồi đó nha. Những vị Bồ Tát gì đó mà cúng dường đủ cách đủ thứ ngon lành quý báu rồi, nhưng mà nghĩ rằng là trong tất cả các sự cúng dường không có gì cúng dường bằng bằng thân ha. Rồi từ đó cúng dường hai cái tay, đốt đi cả hai cái tay. Hai cái tay đó là tức là hai cái tay có hai, có phải quấy, có mặt có trái, rồi có ghét có thương, rồi có thân có sơ, rồi có tốt có xấu, rồi có sang hèn. Nếu mà thấy có hai như vậy thì trùng trùng thiền não nó sanh khởi, rồi nó nhân ra các cái sự vô vàn hình thức khổ đau.